Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người con trai đất biển của Diễm Phượng.
Người con trai nắm tay Hành Tiên, lôi kéo cô chạy xuống mé nước. Những đợt sóng trắng xóa tung tóe phủ chụp lấy hai người, làm cho Hành Tiên hoảng sợ giằn tay lại. Người con trai nắm cứng không chịu buông, anh nhìn Hành Tiên đăm đăm. Nơi khóe môi anh hơi nhếch lên thành nụ cười, nhưng sao khuôn mặt thật buồn. Sau giây phút đứng lặng, người con trai lại kéo mạnh cánh tay, ra dấu cho cô phải bước theo anh. Đặt bàn chân lên mé nước lạnh ngắt, Hành Tiên rùng sợ, sững lại không chịu bước nữa, trong khi ánh mắt người con trai nhìn như kêu gọi khẩn thiết. Sự im lặng vẫn bao trùm lấy hai người, trong khoảng không gian mờ ảo. Có lúc, Hành Tiên cảm giác người con trai như tan biến đi, có lúc thật rõ nét. Ở anh, toát ra một cái gì băng lạnh, khiến cô vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút. Mặt biển đang êm ả bỗng ầm ì nổi sóng. Những đợt sóng tung cao trắng xóa vây phủ lấy hai người. Hành Tiên hoảng sợ thật sự. Cô muốn chạy thoát khỏi vùng biển động, nhưng bàn tay cô bị người con trai kềm chặt. Hành Tiên cố sức vùng vẫy, gọi to lên kêu cứu, nhưng âm vang không bật ra được, chỉ là tiếng ú ớ, nghẹn tắt. Tức tối khiến nước mắt cô ràn rụa. Người con trai nhìn đăm đăm vào đôi mắt Hành Tiên, rồi buông thẳng bàn tay cô ra. Buồn bã quay lưng đi thẳng xuống biển. Hành Tiên quên cả sợ hãi vùng chạy theo. Chạm mé nước cô lại đứng yên sững sờ nhìn. Dáng người con trai liêu xiêu đi miết. Và biển đã nuốt lấy anh, không để lại một dấu vết gì. Cô chợt kêu tên người con trai, tiếng kêu to lòng lòng.
Hành Tiên! Hành Tiên!
Chị Phương Thảo lai mạnh vai cô gái, khiến Hành Tiên choàng thức giấc.
Trời ơi, coi kìa, mồ hôi của em hả, tươm ra cả trán, mơ thấy gì mà la hét to quá vậy?
Người chị dâu lo lắng nhìn cô em chồng với dáng nằm co ro sợ hãi. Hành Tiên nắm chặt mép gối, thẫn thờ ngơ ngác. Phương Thảo dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, bóp nhẹ bàn tay cô gái như trấn an.
Nè, thôi, em ngủ tiếp đi. Có lẽ sau khi khỏi bệnh, thần trí của em còn suy yếu lắm, cho nên dễ bị những giấc mơ quấy phá. Chị ngồi đọc sách ở cái ghế sofa bên kia kìa, nhỏ đừng có sợ nghe không?
Phương Thảo nhổm dậy định đứng lên, Hành Tiên vụt kéo tay chị lại thì thầm.
Chị, lại cũng giấc mơ gặp anh ấy nữa chị ơi.
Phương Thảo thoáng rùng mình, nhưng không muốn cho Hành Tiên sợ hãi. Chị nhẹ nhàng khỏa lấp.
Đã nói là em mới vừa khỏi bệnh, nằm chỗ suy nghĩ lung tung cho nên dễ bị ám ảnh vậy thôi, không có sao đâu. Khi nào sức khỏe bình phục hẳn, tự nhiên là nó hết à.
Cơn mơ hải hùng còn đọng lại trong trí. Cô gái thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Trên bề cửa sổ, chậu hồng có một nụ hoa vừa mới hé nở, còn lóng lánh những giọt sương khuya. Cơn gió thoảng đưa hương thơm lãng đãng. Thời gian trôi qua đã 2 năm, nhưng khuôn mặt người con trai đó làm sao Hành Tiên quên được.
Gia đình giàu có, Hạnh Tiên dù không phải thuộc loại sắc nước hương trời, nhưng cuộc sống nhung lụa cũng đã khéo tạo cho cô một dáng dấp kiêu sa đài cát. Cuộc đời lại luôn ưu đãi Hạnh Tiên. Năm 19 tuổi, cô thi đậu vào Đại học Sư phạm khoa Anh văn. Tương lai mở rộng trước mắt, Niềm hy vọng của gia đình là cô sẽ xuất ngoại du học. Thời gian êm ả trôi qua, cuộc đời thiếu nữ của Hạnh Tiên suôn sẻ, vãng lạc. Tưởng như mọi sóng gió trên thế gian này khó mà khuấy động được đời cô. Trong một lần, trên đường từ lớp học đêm trở về, gần tới cua quẹo ngã tư, Hạnh Tiên bị một tốp thanh niên choi choi chặn xe chọc phá. Cô sợ hãi cố thoát vòng vây của bọn chúng mà không được. Lúc đó mới hơn 8 giờ, nhưng vì trời lâm râm mưa nên đường khá vắng. Hạnh Tiên khổ sở nhìn quanh, đúng lúc người thanh niên từ trên lề đường bước xuống trước mặt đám đông, ôn tồn nói với họ.
Nhà cô ấy gần đây, mấy chú đua thể đã đủ rồi, thôi để cho người ta đi kẹo trời mưa ở khẽ đó.
Giọng nói miền Trung nặng nặng khó nghe, Hạnh Tiên cũng không rõ hết câu nói anh nói gì, nhưng đám choi choi tự động gian ra. Dường như chúng nể sợ người thanh niên. Thoáng vui mừng, nhận ra anh thợ sửa xe đạp vẫn thường ngồi bên thùng đồ cạnh cây phượng già ở ngã tư mà mỗi lần xe chạy qua cô vẫn thấy. Hạnh Tiên mỉm cười. Dạ, cảm ơn anh nha. Người con trai nhìn cô đăm đăm, đôi mắt của anh như muốn nói thật nhiều. Cô gái chợt bối rối lên xe đạp đi, không biết lúng túng thế nào mà lại trật bàn đạp suýt té. Anh đưa tay đỡ ghi đông cho thăng bằng. Vô tình bàn tay chạm vào nhau, khoảnh khắc đó như ngưng đọng trong đôi mắt của hai người.
Mưa ướt hết rồi, cô chạy nhanh lên thôi.
Giọng nói là lạ, cất lên dịu dàng và âu yếm. Hạnh Tiên chào anh bằng nụ cười. Sau đó mấy lần xe bị hư, xúc xên, phải ghé chỗ người thanh niên để sửa. Hạnh Tiên có dịp chuyện trò và cô đã hiểu được một phần cuộc đời anh. Ngọc, sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Một vùng quê rất nghèo, nghèo cũng như gia đình anh, một gia đình sống bằng nghề chài lưới, quanh năm vật lộn với sóng nước mênh mông, với biển mặn rét căm mới kiếm đủ miếng ăn. Ngọc là con trai thứ năm trong bảy anh em, khá vất vả. Anh cũng chỉ học được hết lớp 9, rồi nghỉ ở nhà tìm việc làm, hy vọng sẽ giúp đỡ phần nào gánh nặng cho cha mẹ và các anh chị. Đã hơn một năm qua, Ngọc đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Vẫn không sao kiếm được một chỗ làm thích hợp với khả năng của anh. May sao, ba Ngọc có người bạn thân ở Cần Thơ. Gia đình cho anh vào đây vì nghĩ rằng xứ sở này dễ kiếm việc làm hơn. Nhưng may mắn, luôn quay lưng với Ngọc. Đến Cần Thơ gần 6 tháng, anh vẫn chỉ quanh quẩn phụ tiếp người bạn của ba anh làm nghề sửa xe kiếm sống. Tương lai đối với Ngọc thật mịt mù. Có lẽ Hạnh Tiên muốn trả ơn cho người con trai đó. Nên mỗi lần xe hư, cô vẫn đem đến để anh sửa và lần nào Hạnh Tiên cũng đều đưa tiền công rất hậu. Điều đơn giản đó không hiểu Ngọc có hiểu rõ như thế không? Chỉ thấy mỗi lần phải sửa xe cho Hạnh Tiên, anh rất vui vẻ, làm một cách tỉ mỉ, thận trọng và không giấu được nỗi say mê trong công việc. Ông Tám già, bạn của ba Ngọc, khám phá ra điều khác lạ ở người con trai nghèo, tội nghiệp. Ông đã kín đáo nhìn anh. Thở dài, thương hại.
Hạnh Tiên không phải vô tư đến nỗi không biết, không thấy được những xôn xao trong ánh mắt ngọt ngào tình tứ đó của Ngọc. Nhưng cô vẫn giả vờ như không hiểu, để giữ mãi một khoảng cách cần thiết giữa hai người. Mặc dù đối với người con trai đó, tận cùng trong ý nghĩa của cô cũng có một cái gì rất dễ mến. Một lần Hạnh Tiên đem câu chuyện về Ngọc, kể cho Phương Thảo nghe. Người đàn bà từng trải, có cuộc sống nhiều nội tâm đã nghiêm khắc nói với cô.
Nè! Coi chừng nha, cái trò chơi mà chạy song song với tình yêu á, cũng nguy hiểm lắm đó nha cưng.
Cô gái bật cười hồn nhiên.
Vậy chứ em chưa yêu được anh ta, chị nghĩ là lỗi của em sao? Không, cái điều quan trọng á, là chị muốn nói với em, không phải là yêu hay là chưa yêu. nhưng mà chính là do cái thái độ gần như là đồng tình của em đó. Cậu ấy có thể từ chỗ ngộ nhận ở tình cảm lưng chừng, hỏng dứt khoát của em. Mà sau này, lỡ có gì em gánh phần trách nhiệm nghe không?
Lời tiên đoán của Phương Thảo quả nhiên đã xảy ra liền sau đó một thời gian ngắn. Suốt một tuần lễ, Hạnh Tiên bị bệnh, không đi học. Có lẽ Ngọc đã mỏi mòn trong ngóng mỗi ngày bốn lượt bóng dáng quen thuộc của cô gái với chiếc xe đạp màu huyết dụ mà vẫn vắng bặt. Ngọc sốt ruột tìm đến nhà, lúc đứng trước cổng rào ngôi biệt thự sang trọng của Hạnh Tiên. Người con trai chợt xót xa, cay đắng cho thân phận mình. Anh đứng lặng nhìn, không dám gọi cổng, mà chân lại cũng không muốn quay đi. Giữa lúc đó Phương Thảo xuất hiện. Người thiếu phụ nhìn qua trạng thái sắc mặt của người thanh niên, cảm thấy thương hại cho anh. Chị dịu giọng.
Cậu định hỏi Hạnh Tiên phải không?
Ngọc gật đầu, trong tâm trạng nôn nao. Phương Thảo mỉm cười, gỡ then cài cổng.
Trời ơi, nè, cậu cứ đi vô đi, Hạnh Tiên nó đang bị bệnh á.
Ngọc lắc đầu. Dạ, cảm ơn chị, em không vào đâu. Hôm nay cô Hạnh Tiên đã khỏe chứ chị?
Nó đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà gia đình vẫn có chưa có cho nó đi học. Mà sao đến tìm Hạnh Tiên mà không vô nhà?
Dạ, suốt tuần lễ quá không thấy cô Hạnh Tiên đi học ngán quá, nên em đến hỏi thăm vậy. Thôi cảm ơn chị nghe. Không chờ Phương Thảo nói thêm lời nào, Ngọc hơi lúng túng rồi cúi đầu đi thẳng. Thêm mấy ngày dưỡng bệnh nữa, Hạnh Tiên mới bình phục hẳn. Cô tiếp tục đi học trở lại và không quên ghé bên cây phượng già nói lời cảm ơn Ngọc đã đến hỏi thăm. Người con trai nhìn đăm đăm khuôn mặt và nụ cười của cô gái đài cát đó, lòng anh chợt buồn bã, biết làm sao được. Ngọc không thể lý giải được con tim mình.
Dòng người xuôi ngược tấp nập trên đường phố vào một buổi chiều cuối đông. Từng tốp nam nữ thanh niên xôn xao tíu tít đưa nhau đổ về hướng nhà thờ chánh tòa trong ngày lễ Giáng sinh. Làm cho Ngọc đứng lặng lẽ bên cây phượng, lòng không khỏi chợt nhớ quê nhà, nơi cũng đã từng ghi khắc biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời cấp sách. Nhưng suốt quãng đời thơ ấu bên mái ấm gia đình trong một cuộc sống cơ cực, thiếu thốn, rồi mãi cho đến tuổi trưởng thành, Ngọc vẫn thấy sự bất hạnh luôn không buông tha cho anh. Đôi lúc thoáng trong suy nghĩ, Ngọc cũng đã tự hỏi, tại sao tình cảm đầu đời của anh lại đặt vào Hạnh Tiên, một cô gái con nhà khuê cát. Trời già, cay nghiệt, lắc léo, xui chi một số phận hẩm hiu, mà chính Ngọc cũng hiểu rằng, đời này, kiếp này, chẳng mong gì sum họp, có chăng chỉ là giấc chiêm bao. Ngồi trên thùng đồ nghề cạnh gốc cây phượng, Ngọc thả tầm mắt nhìn theo niềm hân hoan của mọi người. Chợt một thanh niên dẫn chiếc xe gắn máy xẹp bánh băng qua chỗ anh. Phía sau là một cô gái. Ngọc sững sờ đến chết lặng, tim anh đập nhanh như phút chốc sẽ òa vỡ, tan biến đi. Hạnh Tiên đứng đó, cô đang mỉm cười thật tươi với anh. Nhưng khi chạm trán với ánh mắt đăm đăm, tóe lên nỗi đau thương thống khổ của Ngọc, đã làm nụ cười cô tắt lịm. Trời ơi! Hạnh Tiên bắt đầu biết sợ hãi thật sự, khi cô dường như đọc được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt người con trai. Hốt hoảng không kềm chế, Hạnh Tiên run rẩy quay vội đi, sau câu nói hụt hẫng với người thanh niên đi chung. Không vá nữa đâu, dẫn xe về nhà. Ngọc tê tái nhìn theo Hạnh Tiên với bóng dáng khổ sở của gã thanh niên cùng đi. Ngọc không nói lời nào. Sau lần đó, Hạnh Tiên không dám chạy xe đi học một mình. Cô nhờ chị Phương Thảo đưa đi và rước về bằng xe gắn máy. Mỗi lần qua góc ngã tư chỗ cây phượng già, Hạnh Tiên không dám nhìn, trong khi Phương Thảo thường bắt gặp ánh mắt buồn vời vợi của Ngọc dõi theo. Nè nhỏ, Bộ không yêu cậu đó thiệt hả?
Có lẽ không yêu chị à?
Không yêu? Sao em không tỏ thái độ ngay từ đầu đi?
Đó, em thấy chị nói có đúng không?
Chính em là người hả khiến cho cậu...
Không phải vậy. Em chỉ muốn trả ơn anh ta trong cái lần mà ảnh giải vây cho em bị bọn nhóc ranh chặn đường thôi. Em có nói anh là phải yêu em đâu. Trong cái chuyện này thiệt sự em không có lỗi.
Thôi, nói thì nói vậy thôi. Chứ thiệt ra, biết em yêu cậu á hả, chưa chắc ba mẹ bằng lòng đâu. Đằng nào cũng đau khổ. Thôi, cứ vậy còn đỡ hơn à.
Hạnh Tiên nghe chị nói, thoáng chút chặn lòng. Tự nhiên cô cảm thấy xót xa thương cảm cho thân phận một người con trai như Ngọc. Nếu tình yêu Ngọc dành cho Hạnh Tiên là mối tình đầu, thì thật bất hạnh, trái ngang. Có lẽ điều nghiệt ngã đó sẽ hằn sâu mãi trong suốt quãng đời trai trẻ của anh sao?
Mấy đêm liền, lần nào chợp mắt là giấc mơ tương tự cứ tái hiện khiến Hành Tiên lo sợ không dám ngủ. 2 năm rồi, từ lúc Ngọc đột ngột quay trở về miền quê biển nghèo khó của anh, không một lời từ giã. Khi ấy, hình ảnh người con trai đó cũng làm cho Hành Tiên bâng khuâng một lúc. Cô cảm thấy như có một điều gì day dứt ân hận, nhưng thời gian trôi qua với cuộc sống nhiều sôi động của tuổi trẻ đã làm cho người con gái chóng quên đi. Bỗng nhiên suốt tuần nay, Hạnh Tiên cứ nằm mơ thấy Ngọc, anh cứ hiển hiện quanh cô, lẫn khuất như hình với bóng. Đem câu chuyện nằm mơ kể cho chị nghe, Phương Thảo tỏ ra ngạc nhiên.
Cũng lâu rồi, hầu như chính chị cũng không còn nhớ tới cậu ấy nữa. Sao bây giờ em lại nghĩ tới hoài vậy?
Không phải chị ơi, em nghĩ tới anh ấy một tuần nay thôi, kể từ giấc mơ đầu gặp lại đó. Cứ nằm ngủ là em chập chờn thấy, lần nào Ngọc cũng rủ em đi theo ảnh hết á. Em không có đi, anh lại kéo tay. Khi em bật khóc thì ảnh mới chịu buông ra, rồi lủi thủi đi một mình. Mà chị nè, lạ ghê nha, lần nào ảnh cũng từ từ đi xuống biển, rồi mất hút trong sóng biển ì ồng dâng cao cuồn cuộn vậy đó. Kỳ lắm.
Phương Thảo chợt rụt mình. Không muốn cho Hạnh Tiên cứ bị ám ảnh về giấc mơ. Chị bảo em cùng với mình đến tìm hỏi ông Tám già sửa xe dưới gốc cây phượng về tông tích của Ngọc. Ông Tám già hướng ánh mắt buồn xa xăm về phía Hạnh Tiên, vừa xúc động cúi nhìn đôi bàn tay gân guốc già nua của mình đang lằn bắt những chiếc căm xe vô tri giá. Giọng nói của ông tắc nghẹn từng quãng.
Ngọc nó chết khoảng mấy tháng rồi, vì gia đình quá nghèo. Không tìm được việc làm khá hơn. Nó thường theo anh chị đi biển, nhưng đêm đó thì biển động. Không biết sơ suất thế nào, bị sóng biển cuốn hút đi. Thật tội nghiệp cho nó quá hai cô ơi.
Cùng lúc cả Phương Thảo và Hạnh Tiên đều rùng mình nổi óc. Điều sợ hãi của hai người không sao tránh được. Ngọc đã chết thật rồi. Linh hồn người con trai đó vẫn không quên tìm về với Hạnh Tiên. Cô thiếu nữ đài cát mà anh đã đặt một khối tình tuyệt vọng. Hai chị em ngồi thẫn thờ bên ông thợ sửa xe một lúc, rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoài đôi ba câu chia sẻ đôi điều tiếc nuối ngậm ngùi. Đôi mắt của bác Tám già nhìn Hạnh Tiên, dù không một lời trách móc, nhưng không hiểu sao, cô lại nghe có chút gì buồn bã. Phương Thảo thoáng hiểu điều suy nghĩ day dứt của Hành Tiên, chỉ nắm tay cô em chồng trấn an vỗ về.
Thôi, tới với nhau được hay không á, là còn do duyên phận, không thể trách em. Nếu có trách đó, thì trách trời xanh, khéo trêu người. Tại sao dung dũi cho hai người gặp nhau, lại không có sắp xếp an bài cho họ một cái tình cảm gắn bó, một hoàn cảnh thuận lợi để kết mối dây tơ hồng.
Hành Tiên thở dài.
Duyên số thiệt là oái âm. Em biết làm sao đây hả chị?
Thoáng một chút ngẫm nghĩ, Phương Thảo dịu dàng.
Để coi. Chủ nhật này chị đưa em tới chùa nhờ sư cụ tụng hồi kinh siêu thoát cho Ngọc. Hy vọng là việc làm này giúp cho linh hồn của cậu ấy ở thế giới bên kia hiểu được tấm lòng của em mà không có hờn oán. Khối tình cũng tan đi, không có còn u uất nặng nề đeo đẳng theo em nữa. Em thấy hình sao?
Hành Tiên nghe sống lưng toát lạnh, trời chưa vào đông mà cô gái lại có cảm giác run rẩy của cơn gió rét thoảng qua. Buổi chiều chập choạng tối, hai chị em về đến nhà, dừng chân bên giàn hoa thiên lý, mơ hồ trong bóng đêm như có mùi thơm thoang thoảng. Hành Tiên nín thở, hít một hơi thật mạnh, cô nhắm mắt lại, như tận hưởng giây phút yên tĩnh tuyệt vời của trời đất. Phương Thảo nhìn cô em chồng một cách lặng lẽ, chỉ nói thì thầm.
Tâm hồn của em vẫn còn trong sáng, Ngọc sẽ tha thứ cho em. Vì Hành Tiên là một cô gái chưa hề biết yêu.
Vụt quay lưng đẩy cánh cửa rào bước vào sân nhà, Hành Tiên lẩm bẩm như nói một mình.
Chủ nhật này em theo chị đi chùa. Vừa thưởng thức truyện ngắn Người con trai đất biển của Diễm Phượng. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.